Thứ tư tuần thứ 32 thường niên. Bài trích thơ gửi cho Tito. Anh hãy nhắc nhở cho ai nấy phải phục tùng và tuân lệnh các nhà chức trách, các người cầm quyền, phải sẵn sàng làm mọi việc tốt và đừng chửi bới ai. Đừng hiếu chiến nhưng phải hiền hòa, luôn luôn tỏ lòng nhân từ với mọi người. Thật vậy, cả chúng ta nữa, xưa kia chúng ta cũng ngu xuẩn, không vâng lời, lầm lạc, làm nô lệ cho đủ mọi thứ đam mê và khoái lạc, sống trong gian ác và ganh tị, đáng ghét và ghen ghét lẫn nhau. Nhưng Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta đã biểu lộ lòng nhân hậu và lòng yêu thương của Người đối với nhân loại. Không phải vì tự sức mình chúng ta đã làm nên những việc công chính, nhưng vì Người thương xót nên Người đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần để chúng ta được tái sinh và đổi mới. Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy tràn ơn Thánh Thần xuống trên chúng ta nhờ Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng ta. Như vậy, một khi nên công chính nhờ ân sủng của Đức Kitô, chúng ta được thừa hưởng sự sống đời đời như chúng ta vẫn hy vọng. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samaria và Galilee. Lúc Người vào một làng kia thì có 10 người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giêsu, xin tỏ lòng thương xót chúng tôi." Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế." Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn thấy mình được khỏi liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình xuống dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samaria. Đức Giêsu mới nói: "Không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại bang này?" Rồi Người nói với anh ta: "Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh." Suy niệm lời Chúa, chủ đề biết ơn. Rất nhiều người ngày nay quý chó hơn quý con người. Lý do đơn giản là chó biết ơn và trung thành hơn con người. Chỉ cần cho nó một cục xương là chó đã vẫy đuôi rối rít để cảm ơn. Chó sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chủ khỏi nguy hiểm. Trong khi đó, con người càng ngày càng vô ơn. Nhiều cha mẹ thấy con đối xử quá tệ bạc với mình đã phải thốt lên: "Nếu biết trước con thế này, chẳng thà mẹ đẻ ra cái trứng luộc ăn còn tốt hơn." Chúng ta không thích người vô ơn, nhưng rất nhiều lần chúng ta đã vô ơn Thiên Chúa. Các bài đọc hôm nay mời gọi chúng ta suy niệm để nhìn ra những gì Thiên Chúa đã làm cho con người, để giúp chúng ta biết cảm ơn Thiên Chúa và biết sống thế nào cho xứng với những hồng ân Ngài đã ban tặng cho. Bài đọc 1. Nhận ra ơn bằng cách nhận ra sự khác biệt trước và sau khi trở lại. Thứ nhất, tình trạng các tín hữu trước khi trở lại. Thánh Phaolô mời gọi các tín hữu nhìn lại quá khứ của họ. Thật vậy, cả chúng ta nữa, xưa kia chúng ta cũng ngu xuẩn, không vâng lời, lầm lạc, làm nô lệ cho đủ mọi thứ đam mê và khoái lạc, sống trong gian ác và ganh tị, đáng ghét và ghen ghét lẫn nhau. Thứ hai, tình trạng các tín hữu sau khi trở lại. Lý do của sự khác biệt không phải do sự cố gắng của con người, nhưng là do lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài đã biểu lộ lòng nhân hậu và lòng yêu thương của Ngài đối với nhân loại qua việc ban cho con người hai hồng ân quan trọng: ban Đức Giêsu Kitô. Không phải vì tự sức mình chúng ta đã làm nên những việc công chính, nhưng vì Thiên Chúa thương xót nên Ngài đã ban cho chúng ta người con một duy nhất là Đức Kitô, để những ai tin vào Đức Kitô sẽ được tha thứ mọi tội và trở nên công chính. Ban Chúa Thánh Thần Qua bí tích rửa tội, Thiên Chúa đã ban cho con người Chúa Thánh Thần để con người được tái sinh và đổi mới. Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy tràn ơn Thánh Thần xuống trên chúng ta nhờ Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng ta. Thứ ba, để cảm tạ những hồng ân của Thiên Chúa ban, con người phải sống cuộc đời tốt lành với tha nhân. Thánh Phaolô nhắc nhở cho môn đệ Tito, anh hãy nhắc nhở cho anh ấy phải phục tùng và tuân lệnh các nhà chức trách, các người cầm quyền, phải sẵn sàng làm mọi việc tốt và đừng chửi bới ai, đừng hiếu chiến nhưng phải hiền hòa, luôn luôn tỏ lòng nhân từ với mọi người. Phúc âm lòng biết ơn. Bài phúc âm này thường được đọc trong ngày lễ tạ ơn mỗi năm. Mục đích là để nhắc nhở cho con người biết nhận tha ơn và cảm ơn Thiên Chúa. Thứ nhất, phải biết ơn trước khi cảm ơn. Trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samaria và Galilee. Lúc người vào một làng kia thì có 10 người phong hồi đón gặp người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: Lạy Thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi. Tình trạng bi thảm của những người phong hồi. Vì người Do Thái rất chú trọng đến vấn đề thanh sạch bên ngoài, những người phong cùi không được ở chung với dân mà phải sống tách biệt bên ngoài làng của dân. Xin coi Lê-vi chương 13 câu 46, dân số chương 5 câu 2. Họ không được phép tiếp xúc trực tiếp với dân và phải la lớn để mọi người được biết sự có mặt của họ mà tránh đi. Lê-vi chương 13 câu 45. Và để chứng tỏ mình đã hết bệnh phong cùi, họ về được xem xét cẩn thận bởi các tư tế. Khi nào các tư tế tuyên bố họ đã sạch, bây giờ họ có thể trở về sinh hoạt bình thường với dân trong làng. Xin coi Lê-vi chương 14 câu 2 đến câu 3. Đó là lý do tại sao Đức Giêsu bảo họ hãy đi trình diện các tư tế. Đang khi đi thì họ được sạch. Thứ hai, những người ở ngoài dễ nhận tha ơn hơn những người ở trong. Tâm tình biết ơn của người Samaria. Một người trong bọn thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sắp mình xuống dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samaria. Đức Giêsu nói, không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại bang này? Người Do Thái khinh thường và sống xa cách với người Samaria. Điểm lạ ở đây là 9 người phong Do Thái khi bị chính dân mình khai trừ đã mở rộng vòng tay cho người phong Samaria được sống chung với họ. Khi con người bị đau khổ và bị bỏ rơi, có lẽ con người dễ đoàn kết và sống chung với nhau hơn. Người Samaria tuy bị người Do Thái khinh thường, nhưng nhiều lần được chính Chúa Giêsu khen tặng. Trong câu chuyện "Ai là người thân cận của tôi", Chúa Giêsu đã đề cao người Samaria nhân hậu hơn các thầy tư tế và Lê-vi, vì ông là người biết tỏ lòng thương xót với người bị đánh trọng thương dọc đường. Ông đã bực người trọng thương lên lừa và đưa về quán trọ săn sóc cẩn thận và hứa sẽ trả mọi phí tổn tương lai cho chủ quán trọ. Xin coi Luca chương 10 câu 30 đến 37. Trong cuộc đàm thoại giữa Đức Kitô và người phụ nữ Samaria, chị đã trở thành nhà truyền giáo đầu tiên của Chúa Giêsu, nhiệt thành loan báo về người cho các dân trong làng của chị. Xin coi Gioan chương 4 câu 39 đến 41. Biết ơn là xứng đáng đón nhận thêm ơn. Rồi người nói với anh ta, đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Không phải chỉ được thanh sạch bên ngoài, anh còn được thanh sạch cả bên trong. Chính vì lòng tin mà anh đã xứng đáng được hưởng ơn cứu độ. Thứ ba, tại sao con người vô ơn? Có nhiều lý do. Vì con người không chịu suy nghĩ để nhận ra ơn. Họ nghĩ mọi sự trên đời tự nhiên mà có, mà không cần suy nghĩ tại sao nó có. Họ giả sử tất cả mọi người phải hành động như vậy, là Thiên Chúa phải ban ơn, là cha mẹ phải nuôi nấng con cái, là thầy phải dạy dỗ học sinh. Và sau cùng, họ sợ nếu nhận ra ơn, họ phải trả ơn, vì thế họ vô ơn. Vô ơn với Thiên Chúa, Đấng đã dựng nên và không ngừng ban mọi ơn lành cho họ. Ngày lễ tạ ơn là dịp để con người nhận ra và tạ ơn Thiên Chúa qua việc tham dự thánh lễ và làm ơn cho những người kém may mắn. Nhưng thử hỏi được bao nhiêu con người làm những điều này? Thay vào đó, họ lo tổ chức ăn uống vui chơi cho bản thân và cho gia đình họ. Vô ơn với cha mẹ, những người đã cưu mang nuôi nấng và dạy dỗ họ trong suốt 1/4 của cuộc đời. Lẽ ra khi cha mẹ về già không còn tự săn sóc mình được nữa, họ phải phụng dưỡng và săn sóc trở lại, thì họ lại cho vào các nhà hưu dưỡng rồi tự an ủi mình: chính phủ sẽ săn sóc các ngài tốt hơn ta. Vô ơn với tha nhân, những người đi trước nhiều khi đã dành cả cuộc đời để nghiên cứu, xây dựng và phát minh ra những tiện nghi mà chúng ta đang được hưởng. Bổn phận của những người thụ hưởng là phải tiếp tục để làm cho thế giới mỗi ngày một tốt đẹp hơn, chứ không phải chỉ ù lì thụ hưởng công của người đi trước. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta phải biết nhìn nhận và so sánh để nhận ra ơn. Đã nhận ra ơn, phải biết nói lời cảm ơn. Cảm ơn suông chưa đủ, mà còn phải biết thi ơn cho những người đã làm ơn hay cho những người khác, để sự tốt lành được tiếp tục lan tràn. Amen.